cho thế giới. Con xin chắp tay nguyện cầu cho chúng sinh, hãy mở lòng thương xóa niềm sân hận.
Đây chương trình phát thanh hướng thiện, tiếng nói của những người con Phật, phát thanh trên làn sóng Việt Radio 1560 AM vào lúc 3 giờ chiều của mỗi thứ bảy và 10 giờ tối của mỗi chủ nhật hàng tuần. Mời quý vị cùng đón nghe.
Con xin chắp tay nguyện cầu cho thế giới. Con xin chắp tay nguyện cầu cho chúng sinh. Nguyện cầu xuôi từ bi muôn đời.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Cha là cây đại thọ. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nguyện cầu cây tình thương che mát loài người.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị,
chủ nhật tuần này là ngày Father Day.
Tôi muốn nhân cái cơ hội này để mời tất cả quý vị, chúng ta thử nhìn trở lại một lần cái hình ảnh của người cha mình ở trong cái cuộc đời.
Trong một lần nói chuyện trước đây, Đức Đạt Lai Lạt Ma có lần bảo rằng tất cả chúng ta, tất cả loài người ở trên cái mặt đất này vốn sinh ra ở trong những cái môi trường, những hoàn cảnh, những truyền thống văn hóa và tôn giáo khác biệt. Nhưng mà tất cả chúng ta đều cùng chung một điều, đó là tất cả đều là con người. Và bởi vì đều là con người cho nên dù ở bất cứ đâu, trong bất cứ truyền thống văn hóa, tôn giáo và dân tộc nào, cũng đều có những cái giá trị mà ta gọi là giá trị phổ quát cho tất cả mọi người ở trên mặt đất. Tự do đó là một giá trị phổ quát, quyền sống hạnh phúc đó là một giá trị phổ quát, và có một giá trị phổ quát mà hôm nay ta có thể nhìn thấy được, đó là cha mẹ thì thương con, cha mẹ thì sinh con ra để nuôi con khôn lớn, ăn học nên người. Và bổn phận làm con thì phải thương cha thương mẹ. Làm con thì phải biết làm thế nào báo đáp cái ân đức của cha mẹ với mình, xứng đáng với cái công ơn của cha mẹ với mình đó. Tôi nói rằng đây là một giá trị phổ quát, bởi vì ngày hôm nay là ngày cha. Trong cái xã hội văn minh vật dục khoa học kỹ thuật này, mặc dù ngày cha có thể trở thành một cái cơ hội cho những dịch vụ thương mại, cho những người làm tiền buôn bán, nhưng mà ít nhất nó cũng nhắc nhở về chúng ta một cái giá trị mà đối với cái người Việt Nam thì vốn đã được công nhận từ lâu đời như một giá trị tinh thần, như một đạo đức của con người ở trong cuộc sống. Việt Nam chúng ta có ngày Vu Lan như một ngày cha ngày mẹ, ngày để nhớ về cội nguồn tổ tiên ông bà của mình. Thì ở trong cái xã hội Hoa Kỳ này, chúng ta cũng có một ngày mẹ, và chủ nhật tuần này là ngày cha. Đó là bởi vì không kể đến những cái cha mẹ và con cái mà trở thành những cái kẻ oán cừu lẫn nhau do bởi cái oán trái của nhiều đời nhiều kiếp. Còn ra có cha nào mẹ nào sinh con mà không thương con, mà không mong con nên người đâu quý vị. Và có đứa con nào ở trên cái mặt đất này mà thịt cha đó, hình hài đó, máu xương đó không phải là từ cha từ mẹ mà có. Có đứa con nào mà hình hài xác thân đó không ghi dấu bao nhiêu vỗ về chăm sóc, bao nhiêu yêu thương và hy sinh của cha của mẹ để con. Tôi từng đọc ở đâu đó một câu chuyện có thật. Một người cha sống trong cái hoàn cảnh nghèo khó đã đi đạp xích lô để kiếm tiền nuôi con ăn học, nhưng không đủ tiền để nuôi con. Người cha đó đã phải đi bán máu của mình để mà có tiền nuôi những đứa con của mình ăn học nên người. Tôi cũng từng biết được rằng có một người mẹ đâu đó đã từng đi ăn mày, ngồi ở bên cái gầm cầu để xin từng đồng bạc, từng đồng xu của người qua kẻ lại. Và người mẹ đó đã nuôi tất cả những đứa con gái của mình học hành ra trường đại học hết cả. Chỉ có cha có mẹ mới có thể hy sinh cho mình như thế, mới có thể đem thân mà chịu nhục, chịu cực, chịu khổ để cho con cái được ăn học nên người như thế. Cho nên cha mẹ hy sinh vì con là một giá trị phổ quát, và các bậc làm cha mẹ không thể không có cái giá trị này. Nếu không, con đó sẽ trở thành nghịch tử, cha mẹ đó sẽ trở thành người dưng nước lạ đối với con cái của mình. Và cũng như vậy mà những đứa con không thể không biết đến cái công ơn của cha mẹ đối với mình. Chủ nhật tuần này, ngày cha, chính là cái ngày để cho những người con của chúng ta đây, dù già 80 tuổi, 90 tuổi, 100 tuổi chắc nữa, thì cũng hãy nên nhìn lại tấm thân của mình, nhìn lại cuộc đời của mình. Cũng như bao nhiêu những người con trẻ khác, cũng hãy cứ nhìn lại thân của mình đấy, nhìn lại cuộc đời của mình đấy. Nhờ ai mình có mặt trên đời này? Nhờ ai mình được khôn lớn, học hành hiểu biết như thế này? Nhờ ai mình được thành công điều này, thành công điều nọ ở trong đời, nếu không cha không mẹ? Trong một bài kinh tùng của Phật giáo có mấy câu này: ngã kim vì hương linh, để nói về cha mẹ đã mất, sám hối tam nghiệp tội, phàm hữu chư phước thiện, và chỉ tâm dùng hồi hướng. Con nay xin vì người cha người mẹ của con đã mất, và tất cả những người thân thuộc đã mất khác, để mà nguyện sám hối tất cả bao nhiêu cái tội lỗi xấu ác ở cái con người của con, ở nơi miệng của con, sám hối để cho miệng này không nói những lời gian trá lọc lừa thiên hạ, sám hối để cho cái thân này không làm tổn hại người này, không làm tổn hại kẻ khác, sám hối để cho cái tâm niệm của mình trong cuộc sống hàng ngày không điên đảo mộng tưởng, không mưu mô kế hoạch hại người hại đời. Và rồi cả cuộc đời của con, ngã kim vì hương linh, sám hối tam nghiệp tội, phàm hữu chư phước thiện. Nếu cho trong cuộc đời này mà con có làm được một điều lành, điều tốt nào, dù nhỏ đến đâu, dù lớn đến đâu, nhỏ như là dắt một kẻ nghèo khó qua đường, tật nguyền qua đường, cho một kẻ nghèo khó chén cơm, hay lớn đến cái mức mà để mà đem thân ra mà làm việc nước, giúp dân, giúp người. Tất cả bao nhiêu phước thiện đó, chỉ tâm dùng hồi hướng, con xin đem hết tất cả cái đó mà hồi hướng, như là một cách để báo đáp cái ân nghĩa sanh thành của cha của mẹ mà bây giờ không còn nữa với con. Đạo đức của con người là vậy, và cái đạo của Phật là như vậy. Thưa quý vị, Phật không nói những điều mơ hồ viển vông. Phật nói đến cái cốt tủy của đời sống con người, cái cốt tủy của đạo làm người. Bỏ ác làm lành, đó là đạo làm người. Làm con biết thương cha thương mẹ, đó là đạo làm người. phải sống thế nào mà không phù bạc cái công ơn của cha mẹ với mình. Đó là đạo làm người. Phải sống thế nào để xứng đáng với công ơn và bao nhiêu niềm kỳ vọng mà cha mẹ đã đặt vào mình. Đó là đạo làm người. Hôm nay, ngày cha, tôi chỉ xin nhắc lại một đôi điều như vậy, như là những cái giá trị phổ quát của con người mà đặc biệt đạo Phật nhấn mạnh, để như một cơ hội tất cả chúng ta cùng nghĩ đến công ơn của cha mà làm tất cả những gì để đền đáp cái công ơn đó. Mà cái để đền đáp công ơn đó quý hơn tất cả mọi cái, không phải chỉ là mua cho cha mình một chiếc xe, một cái nhà, mà là sống làm sao cho xứng đáng, cho nên người. Đó là cái mà đạo Phật dạy cho tất cả. Đức Phật cũng là một người cha, và đó là người cha của tất cả chúng sanh bốn loài. Bởi sao vậy? Bởi vì như một người cha thương con, hy sinh cho con, và chỉ mong cho con mình được nên người, thì Phật cũng vậy. Trong trái tim của Phật không hề có phân biệt kẻ giàu người nghèo, không hề có phân biệt kẻ sang người hèn, ngay cả không hề có phân biệt chủng loài này với chủng loài khác. Tất cả chúng sanh, loài người và ngay cả con sâu con kiến, tất cả cũng đều ở trong cái trái tim từ bi của Phật. Cho nên Phật được xem là đấng cha lành của tất cả vạn loài. Phật cũng như một người cha, Đức Phật mà ra đời, Đức Phật mà từ bỏ cung vàng điện ngọc để đi xuất gia cầu đạo, cũng chỉ vì một hoài bão, một bản hoài. Đó là mở cái con đường giải thoát cho chúng sanh đang ngập chìm trong đau khổ. Phật chỉ đường thôi quý vị. Phật chỉ rằng đây là con đường đưa tới hạnh phúc, đây là con đường đưa tới đau khổ. Phật không ban hạnh phúc cho mình, Phật không gieo đau khổ cho mình. Phật chỉ là chỉ đường. Mà có lẽ trên đời này cũng không ai có thể ban hạnh phúc cho mình ngoài trừ chính mình. Bỏ ác làm lành, đó là hạnh phúc. Bỏ tà theo chánh, đó là hạnh phúc. Ai có thể ban cho mình cái hạnh phúc đó ngoài trừ mình quý vị? Tham dục sân hận si mê, ganh tì đố kỵ, đó là đau khổ. Ai có thể đem cái đau khổ đó đến cho mình ngoài trừ chính mình quý vị? Phật là một người cha như thế. Phật thương chúng sanh như thế. Phật cũng hy sinh vì chúng sanh để mở đường cho chúng sanh nhìn thấy cái sự thật của đau khổ và của hạnh phúc như thế. Và Phật cũng không mong ước gì, chỉ mong ước một điều mà tôi tưởng rằng trên thế gian này không ai đã từng có cái mong ước như thế. Phật mong ước gì? Phật không mong ước cho mình hết bệnh hết tật đâu. Phật không mong ước cho mình được giàu sang phú quý đâu. Bởi vì dù có hết bệnh hết tật đến đâu thì cũng có ngày mình phải chết, thân này phải chết, mạng này phải kết thúc. Dù có giàu sang phú quý đến đâu thì rồi con người vẫn sống trong đau khổ nếu như tham dục sân hận si mê vẫn còn đó. Cho nên Phật không mong cái đó cho mình đâu. Mình cầu là cứ cầu thôi, bởi vì tùy thuần chúng sanh mà cầu ác. Còn Phật không mong cái đó. Mà Phật mong cái gì? Phật mong cho tất cả chúng sanh đều thành Phật như Phật đã thành Phật. Phật chỉ mong cho tất cả chúng sanh đều có một cái trái tim từ bi để mà đối xử với nhau, ăn ở với nhau. Phật chỉ mong cho tất cả chúng sanh có cái trí tuệ để hiểu được mình, hiểu được cuộc đời này, hiểu được cái sự thật của đời sống, để không còn trở thành nô lệ cho dục vọng, nô lệ cho thần linh. Một người cha như vậy, thưa quý vị, Phật là cha lành của bốn loài như thế. Trở lại với cái hình ảnh của một người cha hôm nay, tôi còn muốn nói thêm một điều thế này. Đó là
tôi từng thấy có rất nhiều những gia đình thành công trong xã hội. Tôi từng thấy có những gia đình không thua gì những người triều phú của Mỹ ở trong xã hội này hết cả. Nhưng mà đây là một bất hạnh lớn. Gia đình đó cũng có cha có mẹ, cũng có con có cái. Nhưng mà những đứa con lại là những kẻ bất hiểu, những người nghịch tử. Một người mẹ, một người cha đẻ đứa con mình ra, nuôi đứa con mình khôn lớn, nhiều khi hy sinh tất cả mọi thứ của mình đặt vào ở đấy cái đứa con, mà con nó là nghịch tử, con nó là cái đứa làm tán gia bại sản, con đó là một cái đứa đi ăn chơi hoang đàng thư học. Cứ tưởng tượng rằng một cái người cha người mẹ như vậy đau khổ biết bao nhiêu quý vị. Giàu sang đó, nhà cao cửa lớn đó còn có ý nghĩa gì khi mà cái đứa con của mình bây giờ đấy nó làm đứa dám quay mặt trở lại mà chửi mình, khi mà cái đứa con đó bây giờ nó dám bỏ hết tất cả, bao phủi hết tất cả bao nhiêu công ơn của mình với nó để mà nó đuổi theo những giấc mộng đời của nó. Cứ nghĩ rằng một người cha người mẹ gặp phải một đứa con như vậy đau khổ biết bao nhiêu, bất hạnh biết bao nhiêu. Cho nên thưa quý vị, được có cha có mẹ là một hạnh phúc lớn trong đời. Cái đó ai cũng có thể thấy được hết. Nhưng mà được có những đứa con hiếu thảo, biết thương cha thương mẹ trong bất cứ hoàn cảnh nào, đó cũng là một hạnh phúc lớn ở trong đời. Ai từng làm cha làm mẹ sẽ thấy cái điều tôi nói đó. Hạnh phúc biết bao để có những đứa con biết nghĩ tới mình, biết thương mình. Được có những đứa con mà biết nghĩ tới cái công ơn của cha mẹ, để sống như thế nào không phụ lòng của cha mẹ với mình. Nhưng mà đồng thời cũng bất hạnh biết bao nhiêu, đau khổ biết bao nhiêu cho những người cha gặp phải những đứa con là nghịch tử ở trong đời, những đứa con quay lưng lại mình, những đứa con chà đạp lên trên cái trái tim của một người cha người mẹ ở trong đời. Cho nên thưa quý vị, tôi nói tất cả những điều đó chỉ để mong rằng là cha là mẹ hãy thương con và nuôi con của mình. Nhưng mà đồng thời là con là cái thì hãy biết nghĩ tới cái công ơn của cha mẹ với mình, hãy nghĩ tới cái tấm lòng của cha mẹ với mình, hãy nghĩ tới những mong ước mà cha mẹ đặt vào ở nơi mình. Cha mẹ của mình đó không ở đâu xa đâu quý vị. Dù người cha đó có thể bây giờ không còn sống nữa, nhưng mà chỉ cần nhìn lại cái tấm thân của mình, nơi thịt cha này, nơi máu thịt này, có cái gì mà không liên hệ với cái người cha đó của mình đâu quý vị. Người cha của mình đó ở nơi máu thịt của mình, ở nơi hình hài của mình, người cha đó ở ngay nơi cuộc đời của mình. Và mình hiểu được điều đó, thấy được điều đó, thì hãy làm thế nào để là những người con hiểu với cha với mẹ, dù cha mẹ đó đang có mặt ở bên cạnh mình hay là cha mẹ đó đã qua đời đi rồi. Hãy đừng làm bất cứ một điều gì mà khiến cho cha mẹ của mình có phải buồn khổ. Mặc dù tôi biết rằng giữa cha mẹ và con cái, trong những cái gia đình Việt Nam ở tại nơi đây, quả thật rất khó để mà hòa hợp, rất khó để mà cảm thông, bởi vì những khác biệt văn hóa, bởi vì những khác biệt của môi trường sống, bởi vì những đổi thay tầng gốc rễ của nó ở nơi đời sống và tâm lý của con người. Cho nên cha mẹ cách biệt đứa con của mình biết bao nhiêu, và đứa con đó cũng cảm thấy cha mẹ như là một cái gì mà mình không thể nào hiểu được, để rồi từ xa cách mình với cha mẹ bao nhiêu. Nhưng mà thưa quý vị, chỉ cần nhìn sâu một chút thôi, nhìn sâu một chút vào ở đấy chính mình, nơi thịt da của mình, nơi máu huyết của mình, nhìn sâu một chút vào ở nơi cuộc đời của mình, những năm tháng từ thuở còn ấu thơ mình lớn lên đó, thì mình sẽ hiểu được cái tấm lòng của người cha người mẹ. Rồi đấy, khi mình làm cha làm mẹ, mình sẽ có cơ hội nhiều hơn nữa để hiểu được cái tấm lòng đó, để hiểu được cái công ơn đó. Biết rằng văn hóa Việt Nam và cái văn hóa mà chúng ta hấp thụ trong cái xã hội Hoa Kỳ này, hai cái đó khác biệt một trời một vực. Biết rằng cái nếp sống ở nơi đây và cái nếp sống ở xã hội Việt Nam truyền thống ngày xưa vốn là hai cái gì rất vô cùng khác biệt. Nhưng mà không khác biệt nào mà con người không lấp bằng được. Không một sự khác biệt nào, một cái ghép nào mà mình không thể bắt được một chiếc cầu để mà tạo một cái sự cảm thông lẫn nhau hết cả. Chỉ cần nhìn lại, nhìn một cách sâu để mà thấy được cái vị trí của một người cha ở nơi chính mình, hiểu được cái cuộc đời mà người cha đó đã từng trải thân đi qua, bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu bất hạnh, bao nhiêu tủi nhục, thì tôi tin rằng làm con bao giờ cũng có một cái tình cảm yêu thương thiêng liêng đối với cha mẹ của mình hết cả. Và khi mà cái tình cảm đó trỗi dậy, khi mà cái hiểu biết của mình về một người cha có mặt, thì thưa quý vị, làm thế nào mà người con đó có thể trở thành một nghịch tử ở trong gia đình đó quý vị? Vợ hiểu biết chồng, chồng hiểu biết vợ, cha mẹ hiểu biết được con cái của mình, con cái hiểu được cha mẹ của mình. Thưa quý vị, dù khác biệt cuộc sống, dù khác biệt văn hóa, dù khác biệt xã hội, không một ai mà không có thể tạo dựng được một cái mái ấm gia đình hạnh phúc an vui hết cả, để cho người cha của mình đó vẫn có được tất cả cái hạnh phúc niềm vui, mặc dù đã từng trải qua biết bao nhiêu là những tủi nhục ở trong cuộc sống của mình. Đó là cái mong ước của tôi đối với tất cả những người con hôm nay, đối với các bậc làm cha mẹ của mình. Xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Một đóa hoa hồng thắm như lòng son, con xin kính dâng lên người. Lòng cha sâu lắng âm thầm, tình cha núi cao nào hơn. Cha ôi tiếng thân thương trong lòng con như núi Thái Sơn. Hùng vĩ che chắn bên con trước cơn bão tố. Cha yêu quý thanh cao trong lòng con là thép sáng, là thang rồng, là kim cương trong lửa dịch muôn màu. Cha là đất nước, là nắng mưa nuôi con một nơi. Cha là tiếng sáo, là giọng cho con người. Cha là nghiêm khắc, là thiết tha mong con bằng người. Cha là bóng mát che chở con suốt cả đời con.
Thông báo: Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam thông báo đến tất cả quý Phật tử trong đạo tràng niệm Phật được rõ, thứ bảy tuần này là ngày niệm Phật. Khóa lễ sẽ bắt đầu từ 9 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Xin kính mời tất cả quý Phật tử trong đạo tràng niệm Phật về tham dự đông đủ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh hướng thiện đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 3 giờ chiều mỗi thứ bảy và lúc 10 giờ tối mỗi chủ nhật hàng tuần trên làn sóng Việt Radio 1560 AM. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát